Tiên Luyện Chi Lộ, chương 586, phủ chủ ngã xuống, hạ, góc truyện audio.com, Trương Hằng hít sâu một hơi, rốt cục làm ra một quyết định. Vút vút, đúng lúc này, hai đạo quang ba xanh đen bỏ qua hạn chế về không gian cự ly ngắn, phóng tới gần như là thuấn di, khó thể trốn tránh. Ngoài ra cỗ lực lượng này cũng khóa chặt không gian phụ cận Trương Hằng, muốn dùng thần thông thuấn di để rời đi gần như không có khả năng. Cùng lúc đó, hai vòng không gian sóng gợn rất nhỏ mang theo khí tức tử vong chí mạng vô thanh vô tức ập tới Trương Hằng. Trong thời khắc nguy hiểm vạn phần này, trong lòng bàn tay Trương Hằng bỗng dưng bốc lên một đoàn hỏa diễm hư vô trong suốt. Ở trung tâm đoàn hỏa diễm trong suốt giống như hư vô này có một dấu hiệu tia chớp màu đen, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí khó lường. Hỏa diễm vừa hiện thế, một cỗ dao động kỳ dị lan ra khắp không gian, mơ hồ phát ra một tiếng giòn vang. Giờ khắc này, linh hồn của ức vạn sinh linh toàn bộ hải vực ma xà phủ không tự chủ được run lên, giống như có sự vật gì đáng sợ sắp sinh ra. Hỏa diễm này chính là hư không hỏa diễm. Thình thịch, hư không hỏa diễm biến lớn gấp mấy lần trong tay Trương Hằng, sau một hồi vặn vẹo tạo thành một vách chắn không gian đường kính chừng nửa thước ở trước người hắn. Vút vút, hai đạo quang ba màu xanh đen ẩn chứa lực lượng hủy diệt cường đại vừa khéo đánh lên vách chắn không gian do hư không hỏa diễm hình thành. Ông, một cỗ lực hút cực mạnh truyền đến, bá đạo tột đỉnh. Không có dấu hiệu gì báo trước, quang ba xanh đen trực tiếp biến mất khỏi hư không. Biến mất, về phần hai cỗ không gian sóng gợn ứng vận mà sinh còn chưa chính thức chạm vào hư không hỏa diễm cũng biến mất một cách không hiểu. Hư không hỏa diễm thôn phệ vạn vật được xưng là luyện hóa mọi vật vô hình và chất hữu hình trong thiên địa. Uy lực của hỏa diễm tăng trưởng theo thực lực của Trương Hằng tăng lên. Khi thực lực của Trương Hằng tăng lên đến cấp chuẩn phủ chủ cùng với toàn lực phát huy hư không hỏa diễm, lực cắn nuốt mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Điều này sao có thể? Ma xà phủ chủ trợn mắt há hốc mồm, hắn khó thể tưởng tượng đối phương lại có được hỏa diễm nghịch thiên như vậy. Nếu dùng mắt thường để quan sát căn bản không nhìn thấy bóng dáng của hư không hỏa diễm. Chỉ có thông qua thần thức mới có thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Đồng thời thần thức của hắn không dám tới gần hư không hỏa diễm, nếu không tất nhiên sẽ bị cắn nuốt trong nháy mắt không hề có chút trì hoãn nào. Sau khi tế ra hư không hỏa diễm hóa giải nguy cơ, sắc mặt Trương Hằng trắng bệch, pháp lực trong cơ thể tiêu hao gần nửa, tâm thần cũng tổn hao nhiều. Hư không hỏa diễm chịu đựng công kích càng mạnh đối với Trương Hằng tiêu hao lại càng lớn. Vút, hắn không chút nghĩ ngợi thu hồi hư không hỏa diễm bay về hướng hai huyết sát quân vương. Ồ, xem ra thần thông này là bí thuật của hắn, sau khi sử dụng nhất định phải trả một cái giá nhất định, tiêu hao cũng khá lớn. Ma xà phủ chủ thấy Trương Hằng đột nhiên bỏ chạy, ánh mắt sáng lên, vội vàng khống chế cây trượng kim loại to lớn dưới chân mau chóng đuổi theo phía trước. Thực lực của thiên sát ma xà mạnh hơn Trương Hằng, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần đối phương còn trong phạm vi mấy chục vạn dặm thì không thể chạy trốn. Tuy nhiên mục tiêu Trương Hằng phi hành tới chỉ vẻn vẹn là chỗ hai huyết sát quân vương. Khoảng cách ngàn, góc truyện audio.com, dặm đối với hắn mà nói cũng chỉ là thời gian một vài hô hấp. Vút, rất nhanh Trương Hằng bay đến trước mặt hai huyết sát quân vương, rồi nói với bọn họ. Chúng ta cùng nhau đánh qua, giết, hai huyết sát quân vương không chút sợ hãi, mang theo khí giết chóc kinh người theo Trương Hằng cùng nhau đánh về phía ma xà phủ chủ. Thấy tình huống này, ma xà phủ chủ hơi sừng sốt, ngay sau đó cười nhạo nói. Thật sự là buồn cười, muốn thủ thắng nhờ số lượng, dưới cấp phủ chủ đều là con kiến. Cường giả cấp chuẩn phủ chủ Trương Hằng có thể chống lại hắn một lát còn không tính là rất kỳ quái, nhưng đại yêu tu bình thường ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích, tùy tiện phất tay có thể giết chết. Thêm hai đại tu sĩ đối với ma xà phủ chủ mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Sư tôn, cho dù liều cái mạng này đồ nhi cũng muốn trợ giúp người giết chết thiên sát ma xà. Nếu không ba người chúng ta sẽ không có cơ hội sống còn. Vân Dịch thần thức truyền âm với Trương Hằng, khuôn mặt lộ vẻ kiên quyết. Từ trong chiến đấu vừa rồi trong lòng hắn dĩ nhiên hiểu được. Tuy rằng sư tôn có được nhiều loại thần thông có thể nói là nghịch thiên, nhưng đối mặt với tình huống chênh lệch thực lực thật lớn vẫn như cũ không phải đối thủ của cường giả cấp phủ chủ. Thối lắm, liều cái gì mạng, Trương Hằng nghe vậy không khỏi tức giận mắng một tiếng. Lát nữa hai người các ngươi nghe theo ta phân phó. Dạ, sư tôn, cặp mắt Vân Dịch sáng lên, nguyên lai sư tôn đã có biện pháp đối phó thiên sát ma xà. Vút vút vút, ba người thành một đường thẳng song song cấp tốc xông về phía thiên sát ma xà. Trong chớp mắt liền tới gần nơi cách vài dặm, tiếp tục tới gần thiên sát ma xà tốt nhất có thể tới gần hắn 20 trượng. Trương Hằng dặn bảo hai người, nhìn ba người không ngừng tới gần, trong lòng ma xà phủ chủ thấy có chút không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều. ý niệm hắn lại động, thanh văn xà lại phun ra hai đạo quang ba xanh đen ập tới ba người như tia chớp. Cùng lúc đó, không gian sóng gợn khủng bố cũng vô thanh vô tức vọt tới. Cảm quan sắc bén của hai huyết sát quân vương lập tức cảm thấy được một cỗ khí tức tử vong, nguy cơ phủ xuống. Không cần phải xen vào, tiếp tục tới gần, Trương Hằng đạm mạc nói, trong đôi mắt màu bạc lóe lên vẻ quyết đoán. Nguồn chuyển phun, đối mặt với tuyệt kỹ cường đại của ma xà phù chủ, hắn bỗng nhiên vươn tay một lần nữa tế ra hư không hỏa diễm. Lần này hư không hỏa diễm chủ động xuất kích, ông một tiếng nhoáng tới phía trước hình thành một vùng vách chắn không gian đem đòn tất sát của ma xà phù chủ hóa thành hư vô. Mà lúc này ba người Trương Hằng cũng tới gần ma xà phù chủ 20 trượng. Ông, ý niệm Trương Hằng khẽ động, hư không hỏa diễm biến mất khỏi trước mắt. Giờ phút này pháp lực trên người hắn gần như tiêu hao sạch, mặt cắt không còn chút máu. Hai lần sử dụng hư không hỏa diễm ngăn cản đòn tất sát của cấp phù chủ cộng thêm trước đó nhiều lần sử dụng một kiếm cực mạnh, giờ phút này tiêu hao của Trương Hằng quả thật không nhỏ. Xem ngươi còn chống lại ta như thế nào? Khóe miệng thiên sát ma xà tràn đầy vẻ cười cợt, thần thông của đối phương quả thật đáng sợ, nhưng dưới tình huống chênh lệch thực lực chung quy không thể chống lại hắn. Cấp phù chủ tất nhiên có được linh hồn cảnh giới độ kiếp kỳ, không chỉ có thể thoáng. Góc truyện audio.com, mượn lực lượng không gian mà còn có thể hấp thu linh khí phạm vi mấy vạn dặm trong giây lát, lực kéo dài cũng cường đại hơn tu sĩ cấp chuẩn phù chủ rất nhiều. Đúng lúc thiên sát ma xà âm thầm đắc ý chuẩn bị một lần chém giết ba người Trương Hằng thì bỗng nhiên cảm giác vài tia không ổn. Không gian nơi bốn người đang phát sinh một loại biến hóa quỷ thần khó lường. Loại biến hóa này tuy rằng cực kỳ mờ mịt nhưng cường giả cấp phù chủ bằng vào linh hồn cảnh giới độ kiếp kỳ có thể cảm nhận được điểm rất nhỏ nhặt này. Không tốt, trong lòng thiên sát ma xà thầm kêu một tiếng, trên mặt Trương Hằng lộ ra tia cười trào phúng, lạnh nhạt nói. Đã muộn rồi, vừa dứt lời cảnh tượng bốn phía đột nhiên phát sinh thay đổi. Nguyên bản bầu trời xanh thẳm, biển rộng, hòn đảo. Toàn bộ đều biến mất. Hiện ra trước mắt là một tòa động phủ, nếu dùng lời của Trương Hằng mà nói thì đây là một tòa động phủ di động. Phạm vi của động phủ này chỉ có vài vạn dặm, ở một góc động phủ có một huyết trì to lớn. Bên trong cuồn cuộn lực lượng màu máu mạnh mẽ vô cùng. Nơi này là, thiên sát ma xà nao nao, đột nhiên phát hiện linh khí thiên địa nơi đây cực loãng, thậm chí không bằng 1% của Chu Vương Triều, càng không nói đến so sánh với những thánh địa linh khí tuyệt hảo một giới như Tam Tiên Đảo, Cửu U Vực. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là hắn lại không thể hấp thu thiên địa linh khí nơi này, ngay cả thần thông thuấn di đều không thể thi triển. Đây là một không gian xa lạ, khắp nơi lộ vẻ quỷ dị. Hôm nay đã định trước ngươi là người đầu tiên chết trong lĩnh vực không gian của Trương Mỗ. Sắc mặt Trương Hằng tái nhợt như trước nhưng thiên địa tinh túy cuồn cuộn không ngừng vọt tới đang bổ sung pháp lực và cũng chậm rãi tăng cảnh giới của hắn. Lĩnh vực không gian, sắc mặt ma xà phù chủ trắng bệch triển khai thần thức đảo qua vùng không gian nhỏ này, vẻ mặt ngày càng khó coi. Với linh hồn cảnh giới độ kiếp kỳ của hắn thế mà lại không nhìn ra chỗ sơ hở của lĩnh vực không gian này. Điều này cũng có nghĩa rằng hắn rất khó đột phá vùng lĩnh vực không gian này chạy ra bên ngoài. Động thủ, Trương Hằng sắc mặt đạm mạc quát lạnh hai tiếng, hai huyết sát quân vương nghe vậy lập tức tế ra thông linh pháp bảo thượng phẩm đánh về phía ma xà phù chủ. Ma xà phù chủ lộ vẻ âm độc hung hăng nhìn chằm chằm Trương Hằng, trong lòng thầm tính toán. Tu sĩ nhân loại này hiện tại pháp lực gần như hao hết cũng không có bao nhiêu chiến lực. Ta chỉ cần giết chết hắn, lĩnh vực không gian này tự nhiên có thể sụp đổ. Nghĩ tới đây, hắn vận pháp lực còn lại không nhiều lắm, cây trượng kim loại to lớn dưới chân kêu ông một tiếng lại tăng vọt gấp đôi, hung quang trong mắt thanh văn xà càng tăng lên. Tiếp đó, từ trong miệng hắn phun ra một ngụm tinh huyết bắn lên trên thanh văn xà nửa trong suốt. Tức thì trên thân thanh văn xà nở rộ hắc quang chói mắt tột cùng, nó ở trong đó điên cuồng tăng trưởng, trong phút chốc biến lớn mấy lần, hóa thành một loại sinh vật kỳ quái tựa rắn mà không phải rắn, giống rồng mà không phải rồng. Từ trên người thanh văn long xà này mơ hồ truyền đến một cỗ khí tức ma long hồng hoang muôn đời. Trong mắt Trương Hằng hiện lên một tia dị sắc, tình hình trước mắt khiến hắn nhớ tới Vũ Vô Cực. Sau lưng Vũ Vô Cực cũng có tàn hồn của một ma long thượng cổ thần bí khó lường nhưng cấp bậc. Góc truyện audio.com, tuyệt đối cao hơn quái vật long xà trước mắt rất nhiều. Vút, thanh văn long xà phun ra một ngụm quang ba xanh đen đường kính một thước, cả không gian nhộn nhạo, không gian sóng sợn cường đại hơn lúc trước mấy lần. Không gian sóng sợn cường đại như thế đủ để chôn vùi Trương Hằng cùng hai huyết sát quân vương trong khoảnh khắc. Mà Trương Hằng giờ phút này đã không còn sức sử dụng hư không hỏa diễm ngăn cản công kích của trình tự này. Chẳng lẽ ba người sẽ chết nơi đây, Trương Hằng lại phải ngã xuống trong lĩnh vực không gian của chính mình. Nếu quả là như thế, đó là một câu chuyện bi kịch và châm chọc to lớn. Đúng lúc này, ngân quang trong mắt Trương Hằng ngưng thành một điểm, quát khẽ. Địa bàn của ta làm chủ, đỉnh, hắn vươn một đầu ngón tay điểm tới hư không trước mắt. Đột nhiên không gian sóng sợn vốn mãnh liệt vô cùng trong phút chốc hóa thành hư vô. Điều này sao có thể? Không, đây không phải lĩnh vực không gian. Ma xà phủ chủ tuyệt vọng, nói năng lộn xộn. Cấp phủ chủ, Trương Hằng lộ vẻ trào phúng, sau đó hờ hững nói. Ngã xuống đi, cách Trương.